Nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đôi ta. Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, xin mời quý vị nhìn lại hình ảnh của chiếc nón quê hương. Theo bài viết của Nguyễn Quý Đại. Nón lá là một loại nón đội đầu truyền thống của dân tộc chúng ta. Nón dùng để che nắng, che mưa, có một lịch sử rất lâu đời. Nón lá đã được chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh từ 2500 đến 3000 năm về trước. Ngày nay, chiếc nón lá là hình ảnh quen thuộc và gần gũi với mọi người. Nhưng có ai biết đâu, để có cái nón lá đội đầu che mưa che nắng và để làm duyên, ngày xưa tổ tiên của chúng ta đã đổ bao nhiêu tâm sức để nghĩ ra và làm nên. Chiếc nón đã xuất hiện trong thơ cổ. Dáng tròn vành vạnh vốn không hư, che chở bao la khắp bốn bờ, để khi đội tưởng nên dù với tán, khi ra thì nhạt nắng cùng mưa. Che đầu bao quãng lòng tư túi, giúp chúa nào quên nghĩa sớm trưa, vòi vọi ngồi trên ngôi thượng đỉnh, ai ai lớn nhỏ đội ơn nhờ. Như vậy thì quý vị thấy nón đã có mặt lâu đời ở nước ta. Nón lá mình dùng để đội đầu thường có hình chóp tròn lợp bằng lá màu trắng. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Nón lá gần với đời sống, tạo nhiều nét bình dị, thực tiễn với đời sống nông nghiệp, một nắng hai sương. Trên đồng lúa, trên bờ tre, lúc nghỉ ngơi, người ta cũng có thể dùng nón để quạt cho mát mẻ, ráo mồ hôi. Chiếc nón, tuy mộc mạc bình dị, nhưng vẫn có những nét đoan trang, yêu kiều và duyên dáng. Nón thường được đan bằng các loại lá khác nhau như lá cọ, lá buông, rơm, tre, lá cối, lá hồ, lá du quy diệp. Có dây đeo làm bằng vải mềm hoặc nhung, lụa để giữ trên cổ. Nón thường có hình chóp nhọn hay hơi tù, tuy vẫn có một số loại nón rộng bản và làm bằng phẳng. Từ khi có mặt, chiếc nón đã theo chân người nông phu ra đồng, theo người phụ nữ đi sớm về trưa, được bà dùng để quạt đứa cháu vào giấc ngủ, được các bà mẹ vỗ về, đội vào đầu và nắm tay dìu con đến trường. Nón cùng với người lính thú xông pha ngoài chiến trận. Nón theo tài tử giai nhân đi trảy hội, nón theo cung phi vào cung cấm, nón theo các nàng công chúa, các bà hoàng đi chùa để cầu duyên cầu tự. Nón cũng được các bà mẹ sụp sùi nước mắt đặt nhẹ lên đầu người con gái thương yêu trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Chiếc nón còn có mặt trong sách vở, thi ca, qua câu hò tiếng hát của người bình dân, để ngợi ca tình yêu trai gái, và chiếc nón thực sự trở thành một phần trong đời sống vô cùng đẹp và lãng mạn của người Việt Nam chúng ta. Có rất nhiều loại nón, từ ngày xưa nhưng đến nay đã không còn được sử dụng và mai một dần. Có loại nón được thay đổi cho hợp với thời đại và thị hiếu thẩm mỹ của người ta, làm cho chiếc nón vượt lên khỏi cái công dụng che mưa che nắng. Nón trở thành một món đồ trang sức để làm duyên cho người con gái. Có thể nói rằng, không có dân tộc nào mà lại có một chiếc nón như chiếc nón lá gắn bó gần gũi với con người như dân tộc của Việt Nam mình. Nón lá ở Việt Nam có nhiều loại khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử, như nón ngựa hay nón gò găng được sản xuất ở Bình Định làm bằng lá dứa, thường dùng để đội đầu khi cưỡi ngựa. Loại nón dấu là nón có chóp nhọn của lính thú thời phong kiến. Nón cời là loại nón xé tua ở viền. Nón gõ là nón làm bằng tre ghép cho lính thời phong kiến đội. Nón lá sen còn gọi là nón liên diệp. Nón tu lờ là nón của các nhà sư. Nón khua là nón của người hầu các quan lại thời phong kiến. Nón quai thao hay còn gọi là nón ba tầm là một loại nón của người phụ nữ ở miền Bắc Việt Nam ngày xưa. Nón làm bằng lá cọ hoặc lá gồi, có hình dạng giống như một tay nấm, có quai đeo, đỉnh bằng, đường kính rộng khoảng 70-80 cm. Nón bài thơ ở Huế là thứ nón lá trắng và mỏng, có lộng hình hoặc là những câu thơ. Nón thúng là nón tròn bầu, giống như cái thúng. Nón chảo là nón mo tròn trên đầu như cái chảo úp lại, ngày nay ở Thái Lan còn dùng. Nhưng thông dụng nhất là nón hình chóp nhọn. Thông thường thì chiếc nón ra đời được đặt tên theo cái vật liệu làm nên nó, như quý vị đã nghe thấy nói là nón lá, nón rơm, nón đệm, nón lá buông, nón dứa, nón gõ, nón quay thao, nón móp, nón bài thơ. Chiếc nón cũng được đặt tên theo hình dạng như nón chóp, nón dấu, nón mê, nón mẻ, nón thúng, nón chân tượng, vân vân. Ông già, ông đội nón còi, ông ve con nít, ông trời đánh ông. Nón cũng được đặt theo tên của địa phương sản xuất như nón Nghệ, nón Huế, nón Tây Ninh, nón Tân Hiệp, nón Mỹ Tho, vân vân. Chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim. Nón được dùng để che nắng che mưa, gắn liền với hình ảnh người nông dân ra đồng. Đồng thời nón cũng là một món trang sức vô cùng mộc mạc, giản dị, mang đậm bản sắc Việt Nam. Đối với những bà nội trợ, nón lá còn được dùng như một vật để đựng thức ăn, đựng đồ dùng. Còn người nông dân thường dùng vành nón để ngồi lên nền đất. Nón còn là cái quạt tiện lợi khi trời nắng gắt. Những chiếc nón bài thơ, những dòng chữ bên trong những lớp nón mỏng. Tuổi học trò thường dùng hình thức này để truyền thư tình cho nhau. Chiếc nón Bắc xuất hiện ở phố cổ Hà Nội cách đây rất lâu năm. Nón Bắc bấy giờ được sản xuất ở làng quê với cái tên là làng Chuông, Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Rồi chiếc nón làng Chuông được đem ra bán cho người Hà Nội. Nón Bắc làng Chuông là mặt hàng đặc trưng ở Bắc lúc bấy giờ, bày bán ở phố hàng nón. Hàng nón ngày nay không còn bán nón nữa, nhưng nón làng Chuông đã đi vào lịch sử, đã được người Hà Nội làm sống lại qua các lễ hội, đình đám. Chắc chắn quý vị chưa quên chiếc nón Nghệ. Chiếc nón Nghệ rộng trên 80 cm, sâu khoảng 10 cm, đang bằng những sợi tre chuốt nhỏ, to và nặng, có đôi quai thao dài đến 1.5 thước, làm bằng 8 sợi tơ, hai đầu có một quả găng. Quai thao xưa nổi tiếng vào thời thế kỷ thứ 17, được làm ra ở làng Triều Khúc Thanh Trì, còn gọi là làng Đơ Thao. Làng Đơ Thao là làng làm nghề quai nón nổi tiếng ngày xưa, có thờ tượng tổ sư của nghề dệt quai thao, tới nay còn được người dân vô cùng tự hào. Túa ống ngà, tha thước gió, vàng vàng lá lụa nắng tươi xinh, khuôn hoa e lệ trong khuôn nón, say mắt chàng trai liếc gửi tình, nhung dép cong nghiêm bước thẳng đường. Đâu ngờ tơ nón gió vương vương, chàng về mắt giấm sầu xa vắng, cả một trời xuân nhạt nắng hường. Chiếc nón từ lúc xuất hiện, đi liền với đôi quai được làm bằng dây, vừa để giữ được chiếc nón, vừa để điểm tô cho người đội thêm duyên, thêm dáng, thêm sang trọng và quý phái, theo cái nhìn thẩm mỹ lúc bấy giờ. Trồng trành như nón không quai, như thuyền không lái, như ai không chồng. Theo bước chân nam tiến, chiếc nón vào xứ đàng trong với tên gọi như nón Huế, nón bài thơ hoặc nón Bình Định. Chiếc nón bây giờ có dáng vẻ nhẹ nhàng, mang theo trong nó cái duyên ngầm của người con gái Huế, đội nón che nghiêng một cách lãng mạn. Chiếc nón Triều Sơn, huyện Hương Trà, nón Gò Găng, nón bài thơ. Lòng bên trong những bài thơ, những hình ảnh của cầu Tràng Tiền, chùa Linh Mụ, núi Ngự, sông Hương. Con sông dùng dằng, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nón Huế nhìn soi qua ánh nắng mặt trời, trông như là bức tranh thủy mạc, mãi mãi là cái gì đặc trưng và rặc Huế, không sao tả hết được. Chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim. Nón này là nón U Mê, nón này là nón đi về che chung. Chiếc nón càng về sau, càng rời xa cái nhiệm vụ che nắng che mưa, để trở thành vật để làm duyên của người thiếu nữ, và cũng được dùng để bày tỏ tình trai gái, tình nghĩa vợ chồng, hay nói lên một ẩn dụ nào đó. Nón mới gột nước trời mưa, anh ham vợ đẹp, thì thưa việc làm. Hoặc, trời mưa thì mặc trời mưa, chồng tôi đi bừa, đã có nón che. Cùng với chiếc áo bà ba, chiếc nón lá để theo chân người phụ nữ miệt quê miệt vườn, cùng với chiếc xuồng ba lá, bồng bềnh theo con nước lớn nước rồng, dầm dải, nắng sớm, mưa chiều. Từ lâu, chiếc nón lá đã trở thành một vật không thể thiếu trong trang phục của người phụ nữ miền Nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Trời mưa thì mặc trời mưa, em không có nón thì chừa em ra. Vào đến miền Nam, chiếc nón được gọi nôm na là nón lá buông. Nón làm bằng lá buông với tre, chỉ sợi, vật liệu có sẵn và nhiều ở Trảng Bàng, Tây Ninh, ở Tân Hiệp, Mỹ Tho. Chiếc nón lá miền Nam kiểu dáng nhẹ nhàng, rẻ tiền, rất thực dụng, nhưng vẫn giữ được cái dáng vẻ duyên của người con gái miệt vườn, miền sông nước. Khung nón làm bằng tre, loại tre cật Tây Ninh, khung có hình chóp. Khung và bộ vành với 16 chiếc vòng lớn nhỏ được chuốt nhỏ nhắn, tròn và khéo, cân xứng, nghệ thuật và nhẹ nhàng. Lá buông có nhiều ở vùng địa phương là nguyên liệu chính để làm nên cái nón. Lá phải chọn lá già, lá mật cật, đem luộc chín, vuốt thẳng, phơi sấy và ủ khô sao cho lá còn giữ được màu trắng tự nhiên, vẫn xanh, trắng mịn màng, không bị ngả màu đen hay là vàng sậm. Lá phải cán hay vuốt thẳng, sao cho sau khi lợp, sau khi chầm, không bị co dúm lại. Giai đoạn cuối cùng là chầm nón bằng những sợi chỉ trong suốt dọc theo nang tre. Chính giữa hai lớp lá được đặt vào các hoa văn hoặc câu thơ cắt bằng giấy, có khi là hình cầu Tràng Tiền, núi Ngự, sông Hương. Những chiếc nón ra lò ở đây trông rất Huế, nhưng không phải là nón Huế, do bàn tay của những người Tây Ninh khéo léo. Bằng những đường kim mũi chỉ sắc sảo, đó là những người thợ nón bước vào nghề từ lúc còn bé 5-6 tuổi. Họ yêu cái nghề làm nón và cả đời làm nón Huế, dầu chưa có một lần bước chân đến Huế, nên có hai câu hát. Nón rất Huế, nhưng đời không phải Huế, mà chỉ để làm đẹp, nón đó ai nghiêng. Chiếc nón từ khi có mặt đã phục vụ cho người thường, cho quan chức, cho cả người chết. Nón còn được làm để dâng cho thần linh trong đình chùa, đền miễu, để phục vụ cho sự tín ngưỡng của con người. Kể sao cho hết, những chiếc nón của người Việt mình từ xưa đến nay. Chiếc nón xuất hiện ở nơi thị thành, đèn hoa đô hội. Ngoài chiếc nón của thầy thông, thầy ký, mắc tiền, đội hờ cho có, còn có chiếc nón của bác xích lô, người phu quét đường, dùng để đội, để chắn gió khi mồi thuốc, để che mặt ngủ trưa hay chờ khách. Còn những chiếc nón ra đồng, chiếc nón dùng để múc nước rửa mặt, múc nước uống tạm bên sông. Chiếc nón của bà mẹ quê tạm dùng đựng mớ rau tập tàng mới hái được đâu đó, để dành nấu nồi canh cho chồng, cho con. Tuy chiếc nón làm ra không phải để dành riêng cho người phụ nữ, nhưng khi nói đến chiếc nón lá ngày xưa, người mình thường có thói quen liên tưởng đến người con gái, nón nghiêng che, đầy e ấp. Ra đường nghiêng nón cười cười, như hoa mới nở, như người trong tranh. Chiếc nón Việt Nam, vì vậy, là một sự kỳ diệu và thật sự đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của chúng ta. Và thưa quý vị, người Việt chúng ta từ nông thôn cho đến thành thị đều dùng nón lá, nhưng ít người để ý nón lá có bao nhiêu vành, đường kính rộng bao nhiêu cm. Nón lá tuy giản dị, rẻ tiền, nhưng nghệ thuật làm nón cần phải khéo tay. Nghề chằm nón không chỉ dành riêng cho phụ nữ, mà cả những người đàn ông trong gia đình cũng có thể giúp để chuốt vành lên khung nón. Với cây mát sắt, họ chuốt từng sợi tre thành 16 nang vành một cách công phu, sau đó uốn thành vòng tròn, tròn trịa và bóng bẩy. Người phụ nữ thì chằm nứt vành. Để có được lá đẹp, họ thường chọn lá non, vẫn giữ được màu xanh nhẹ, ủi lá nhiều lần cho phẳng và láng. Khi xây và lợp lá, người ta phải khéo léo, sao cho khi chêm lá không bị chồng lên nhau nhiều lớp, để nón có thể thanh và mỏng. Vật liệu làm nón tuy đơn sơ nhưng khó tìm là loại lá làm nón, lá mọc ở những vùng rừng núi, sau này người ta đem giống về trồng ở vườn. Loại lá dày có tên là du quy diệp, ngày xưa được dùng làm áo tơi để che mưa che gió vào mùa đông. Một loại lá mỏng hơn được gọi là bồ quy diệp, được dùng để làm nón lá. Những người trồng lá chặt những cái lá non còn bút, cành lá nón có hình nang quạt, nhiều lá đơn chưa xòe ra hẳn, rồi đem phơi khô, cột lại thành từng bó nhỏ, đem gánh bán cho những vùng quê có người chằm nón. Ở Quảng Nam ngày xưa, vùng Bà Rén chuyên buôn bán nón lá, từ đó phân phối đến các chợ như Hội An, có khu bán nón lá đủ loại. Lá non, lúc khô có màu trắng xanh, người mua phải phơi lá vào sương đêm, cho lá bớt độ giòn. Mở lá từ đầu tới cuống lá, cắt bỏ phần cuối cùng, người ta dùng lưỡi cày cũ hay một miếng gang đặt trên nồi than lửa nóng đỏ, dùng cục vải nhỏ độn, giống như của hành tây, người ta đè, ủi và kéo lá thẳng như một tờ giấy dài màu trắng, có nổi lên những đường gân lá nhỏ. Người ta lựa những lá đẹp để làm phần ngoài của nón. Dùng cái khung hình giống như hình kim tự tháp Ai Cập, có 6 cây sườn chính, khoảng cách giống nhau, để gài 16 cái vành nón tròn lớn nhỏ khác nhau lên khung. Cái khung này phải do thợ chuyên môn làm, kích thước đúng cỡ, khi lợp lá và chằm nón xong thì tháo nón ra một cách dễ dàng. Nón thường chỉ 16 vành tròn làm bằng tre cật vót nhỏ đều nhau nối lại. Nón bài thơ nhẹ mỏng, chỉ có 2 lớp lá, trong trang hình ảnh và các câu thơ. Loại nón thường bền hơn, dày hơn, có đến 3 lớp. Phần trong người ta lót thêm loại lá đót. Lá đót là loại cây giống như cây sậy, khi trổ bông người ta lấy bông để làm chổi. Chằm xong, tháo nón ra khỏi khung, cắt lá thừa, nứt miệng nón và làm quai. Nón rộng, đường kính khoảng 41cm, người ta phết phía ngoài một lớp mỏng sơn dầu trong suốt để nước mưa không thấm qua các lỗ kim vào bên trong. Để có được một chiếc nón, người làm nón phải trải qua 15 giai đoạn. Từ lúc lên rừng hái lá, rồi sấy lá, ủi, xây độn vành, chằm, cắt lá, nứt vành, cắt chỉ, vân vân. Ngày xưa, chưa có chỉ cước, người ta dùng bẻ lá cây thuộc loại thơm, tước lấy phần tơ ngâm nước vài ban ngày, cho nát phần thịt của lá, sau đó dùng bằng chải, chải lấy phần tơ, dùng làm chỉ để chằm nón. Hay người ta dùng chỉ đoát, Nhưng sau này thì người ta dùng cước nhỏ bằng ni lông, chầm nón có đường nét thanh nhã hơn. Từ xưa, nón lá đã đi vào thi ca bình dân Việt Nam. Nón em chẳng đáng mấy đồng, chà mà giật lấy ra lòng chàng tham. Nón em, nón bạc quay vàng, thì em mới dám trao chàng cầm tay. Tiếc rằng vì nón quay mây, nên em chẳng dám trao tay chàng cầm. Chiếc nón quai thao ngày xưa thường được các cô gái Bắc yêu chuộng. Ngày nay đến Hà Nội, quý vị sẽ không còn thấy ai đội chiếc nón quai thao. Có chăng là chỉ ở trên sân khấu, trong những màn trình diễn, văn nghệ cổ truyền. Thuở xưa, người con gái sau khi lập gia đình, bổn phận làm vợ, làm mẹ, khiến họ chỉ chú trọng đến niềm vui tận tụy để làm tròn bổn phận trong gia đình, mà sao lãng những vẻ đẹp bề ngoài. Chưa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách, quai nào thì quai. Chữa chồng yếm thắm đeo hoa, chồng rồi hai vú bỏ ra tày chành. Nón cũng được dùng để nói đến thân phận của những người con gái khi mà nhan sắc đã về chiều. Còn chuyên nón cụ quai tơ, hết chuyên nón lá, quai dừa cũng xong. Dáng dấp người con gái Việt Nam mềm mại, dịu dàng, nghiêng nghiêng vành nón trắng. Nụ cười ánh mắt, e ấp, giấu sâu vành nón, đã làm cho bao nhiêu chàng trai mê mẩn bâng khuâng. Đẹp làm sao, người con gái với mái tóc thề, đôi chân mày cong vòng như vần trăng non dưới vành nón lá. Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón, chiều mùa thu, mây phủ có nắng đâu. Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu, sẽ làm khô làn môi em dịu ướt. Còn ta mắt anh, có sao đâu mà em phải cúi đầu từ cước. Nếu nghiêng nón có nghĩa là cước từ, thì 10 ngón tay em sao bỗng quấn quýt đan nhau. Nửa vần má em bỗng thấm sắc hồng đào, đôi chân bước, anh nghe chừng sai nhịp. Ở Huế, có nhiều vùng chầm nón nổi tiếng từ xưa cho đến bây giờ như Phú Hồ, Phước Vĩnh, Dạ Lê, Triều Sơn, Nam Phổ, Kim Long, Dương Nổ, Tân Mỹ, Hương Sơ, Mỹ Lam, Làng Chuồng. Bên dòng sông Như Ý, thuộc xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, làm nón bài thơ dáng thanh mảnh, độ mỏng, màu nón nhã nhặn. Người ta còn cắt những bức tranh với chùa Linh Mụ, cầu Trường Tiền, con đò trên sông Hương, và đặc biệt nhất là những câu thơ chất chứa tâm hồn xứ Huế. Sông Hương lắm chuyến đò ngang, chờ anh em nhé, đừng sang một mình. Hoặc Bích Lan đã ca tụng, tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay, nón bài thơ, e lệ nép trong tay. Hoặc theo Nguyễn Khoa Điền, sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Những chiếc nón bài thơ đã trở thành vật trang sức của biết bao thiếu nữ. Việc lựa nón, lựa quai cũng là một thú vui, nên không ít người đã kỳ công đến tận nơi làm nón để đặt cho riêng mình với những dòng thơ mà mình yêu thích. Buổi tan trường, các con đường bên sông Hương như dịu lại trong cái nắng hè oi bức bởi những dáng mảnh mai với tà áo dài trắng, nón lá và mái tóc thề. Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ, ngàn thông núi ngự đứng như mơ. Gót cầu vương áo nàng tôn nữ, quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ. Nón bài thơ hiện hữu trên khắp các nẻo đường và trở nên gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống thường ngày của người con gái. Dầu đội nón hoặc cầm hờ hững cũng tạo nên được nét đẹp mỹ miều. anh về Bình Định 3 ngày, dặn mua chiếc nón, lá chày không mua. Nếu nón bài thơ là đặc sản của Huế, thì nón gò găng là đặc sản ở Bình Định, còn gọi là nón ngựa, làm bằng vành tre cật, chút nhỏ như tăm, đan thành 3 lớp mê sườn, bên ngoài phủ lớp lá kèn non, chầm bằng những đường chỉ tàu trắng muốt và đều đặn. Trên đỉnh chóp được gắn chụp bạc hoặc đội mồi, có chạm trổ long lân quy phụng. Quai nón được làm bằng lụa xanh hoặc đỏ, bản rộng và đều. Người ta chầm một chiếc nón ngựa phải mất cả tháng trời dày công nhọc sức. Vì vậy nên giá rất đắt. Nó chỉ dành cho những người cao sang quyền quý, những chức sắc quan lại của triều đình. Dần dần, theo nhu cầu của người tiêu thụ, nón ngựa đã được thay đổi thành ngựa đơn, rồi nón buông, nón chủm, rẻ tiền hơn. Các loại này đều không có chụp bạc, nó được thay bằng những tua ngũ sắc ở chóp nón cho đẹp. Ở các vùng làm nón, ngày cưới, nhà giàu rước dâu bằng kiệu, chàng rể thì đội nón đi ngựa, còn những người nhà nghèo cũng ráng sắm đôi nón ngựa cho cô dâu chú rể đội trong ngày cưới. Cưới nàng đôi nón gò găng, xếp lãnh An Thái, một thang trầu nguồn. Tại thị trấn Gò Găng, Nhân Thành, An Nhơn, nơi đây có một chợ nón rất lớn, họp thường ngày từ 3-4 giờ sáng. Cứ hết một đợt, làm được 25-30 chiếc, thì người ta ở các vùng phụ cận lại mang nón đến bán và mua sắm vật liệu cho đợt sau. Mỗi tháng, Gò Găng có thể cung cấp cho cả nước đến 50.000 chiếc nón. Gần đây thì nón Gò Găng còn được xuất cảng sang các nước láng giềng như Trung Hoa, Lào, Campuchia và có thay đổi ít nhiều cho phù hợp với sự ưa chuộng của người bản xứ. Ngày nay, ở hải ngoại, quý vị chắc có thể chỉ thấy nón lá xuất hiện trên sân khấu. Lúc trình diễn những vũ điệu dân tộc cổ truyền, nón lá được đi liền với chiếc áo dài, tha thước hoặc chiếc áo bà ba duyên dáng là cái nét đặc thù của người đàn bà Việt Nam, đã làm nổi bật cái bản sắc văn hóa dân tộc. Chiếc nón lá xuất hiện từ vùng núi cao mưa nguồn gió dữ cho đến các miệt vườn của đồng bằng Việt Nam. Ngày nay, đời sống văn minh, phát triển, nhưng chiếc nón lá Việt Nam vẫn thuần túy nguyên hình của nó. Ở bất cứ nơi đâu, từ rừng sâu hẻo lánh, trên đồng ruộng mênh mông, dọc theo sông dài biển cả, đều thấy chiếc nón lá ngàn đời không đổi thay. Nhớ nón Gò Găng, vầng trăng đập đá, sông dài sóng cả, người quân tử khăn đều vắt vai. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.